Xin cùng nhau mở Kinh Thánh trong Ma-thi-ơ chương thứ 13. Tuần rồi chúng ta đã đề cập đến men nó nhỏ và kín dấu, nhưng rồi kết quả của nó thật là lớn và không thể đảo ngược lại. Chúng ta cũng đã đề cập đến ba đặc tính của men là như thế nào. Chúng ta sẽ không ôn lại tất cả những gì chúng ta đã được học trong tuần vừa qua. Tuy nhiên, nếu ai đó đã không tham gia vào Chủ nhật tuần rồi hay là đã quên thì xin nghe lại bài giảng. Từ chương thứ 13 của sách Ma-thi-ơ, chúng ta thấy được rằng Đức Chúa Giêsu bắt đầu dùng ẩn dụ để giảng dạy, và đây là chương cho thấy một loạt những ẩn dụ mà Ngài bắt đầu sử dụng. Còn nhớ, chúng ta đã được học qua về ẩn dụ về các loại đất. Chúng ta cũng có ẩn dụ về cỏ dại và lúa mì, ẩn dụ về hạt cải, và tuần rồi là ẩn dụ về men. Tất cả những ẩn dụ đó cho chúng ta thấy về vương quốc của Đức Chúa Trời là như thế nào. Đức Chúa Giêsu vẫn tiếp tục dùng ẩn dụ để giảng dạy, tuy nhiên Ngài chuyển ý của Ngài ở đây. Bởi vì đây là lúc mà Ngài bắt đầu dùng ẩn dụ để hướng đến chúng ta hay là con người. Hôm nay chúng ta sẽ học trong Ma-thi-ơ chương thứ 13, bắt đầu từ câu 44. Ma-thi-ơ chương 13, câu 44. Vương quốc thiên đàng ví như kho báu chôn giấu trong một đồng ruộng. Một người kia tìm được thì giấu đi, vui mừng đem bán mọi thứ mình có để mua đồng ruộng ấy. Một ẩn dụ rất là dài đúng không? Ở đây, Ngài dạy cho chúng ta thấy một ẩn dụ so sánh vương quốc thiên đàng giống như là một kho báu chôn giấu trong một đồng ruộng. Hình ảnh này cho thấy có một người vô tình đi ngang một cái đồng ruộng nào đó và nhận ra điều này. Bây giờ muốn hỏi là câu chuyện này nghe có vẻ nó lạ hay là cũng thường xảy ra? Đi ngang một đồng ruộng và vô tình nhìn thấy một kho báu chôn chứ đó. Đối với chúng ta, khi nghe về ẩn dụ mà Chúa Giêsu nói ở đây thì có vẻ giống như là nó lạ lắm. Tuy nhiên đối với những người đang nghe Ngài nói về ẩn dụ này thì nó không có lạ đối với họ. Thường thì khi chúng ta có những gì đó có giá trị thì chúng ta làm gì với nó? Linh nói rằng nếu mà có cái gì đó quý là đem ra khoe. Không chờ nói nếu như chúng ta mà có được cái gì đó quý báu mà nếu mình không phải là Linh á, thì mình sẽ mua cái sắt về để mình bỏ vô, mình giấu kín trong đó đúng không, để an toàn. Đối với những quốc gia phương Tây đó, ta có thể đem gửi ngân hàng, bởi vì ngân hàng có một dịch vụ để ai có gì quý đó, có thể đem tới họ ký gửi ở trong đó. Không giống như thời đại hiện tại, ngày xưa đó họ không có ngân hàng để họ đem vào đó để họ gửi những cái thứ giá trị. Do vậy cách mà họ giữ những báu vật của họ là họ đem chôn đó. Dĩ nhiên là họ chôn ở cái nơi nào đó chứ mình họ biết mà thôi. Anh Richard nói rằng đối với luật Do Thái ngày xưa thì miễn làm sao mình không có vào nhà của người ta, mình lấy đồ của họ thôi. Chứ nếu mà mình tìm thấy một cái gì đó mà không có chủ thì tự động cái đó nó thuộc về mình. Bởi lẽ đó mà trong tiếng Anh họ có một câu nói rằng người nào mà tìm thấy thì người đó có quyền giữ, nhưng mà người nào mất thì người đó chỉ có nước khóc mà thôi. Ẩn dụ này cho thấy người đàn ông vô tình thấy kho báu chôn trong đám ruộng, cái giá trị nó quá lớn. Người này muốn kho báu là thuộc về mình. Anh đã về làm mọi cách để có thể có tiền để mua cho được đám ruộng đó. Không biết giá trị của miếng đất đó nó quá cao hay là bởi vì người này đã không có nhiều của cải lắm. Tuy nhiên để sở hữu miếng đất đó, người này đã phải đem bán tất cả mọi thứ mà anh ta có. Cũng trong chương thứ 13, tiếp tục từ câu 45 đến câu 46, Ngài nói tiếp rằng vương quốc thiên đàng lại giống như một thương gia đi tìm ngọc trai quý. Khi đã tìm được một viên ngọc trai quý hiếm, người ấy liền đi bán mọi thứ mình có để mua viên ngọc ấy. Trong trường hợp này thì Đức Chúa Giêsu lại đem ẩn dụ của một người thương gia đi tìm ngọc trai quý. Đối với chúng ta ngày hôm nay thì nói về ngọc trai đó thì nó không gọi là cái gì đó có giá trị lắm. Bởi vì thời đại của chúng ta thì kim cương mới là quý đúng không? Tuy nhiên đối với những người thời bấy giờ thì họ sẽ hiểu ẩn dụ Chúa đưa ra về viên ngọc trai quý là rất có giá trị. Thời bấy giờ để sở hữu ngọc trai quý thì người đó phải rất là giàu có hay là thuộc vương giả mới có được. Nó quý đến nỗi mà họ cho nó hòa tan với giấm và uống. Như vậy, trong trường hợp này, ẩn dụ cho thấy người thương gia đi tìm ngọc trai quý. Và khi tìm thấy được, thì hành động của người này cũng giống như là người thấy kho báu được chôn trong đồng ruộng trong ẩn dụ trước đây. Ấy là đi bán mọi thứ mình có. Như vậy thì điều gì chúng ta học được qua hai ẩn dụ này? Tôi cho rằng sứ điệp thì đơn giản, tuy nhiên bài học mà chúng ta học được rất là quan trọng. Mission muốn cho tất cả các anh chị em thấy ba vấn đề quan trọng mà chúng ta cần nên học ngày hôm nay. Điều đầu tiên ấy là giá trị không thể đoán được của vương quốc thiên đàng là như thế nào. Đức Chúa Giêsu đã không đơn giản cho biết rằng vương quốc thiên đàng có một giá trị rất là lớn. Thay vì Ngài nói như vậy thì Ngài lại dùng hai ẩn dụ này để cho thấy nó là như vậy. Ông Stephen cho biết thêm một chi tiết. Sở dĩ ngọc trai thì bây giờ nó quý hơn ngày hôm nay là bởi nó rất là hiếm. Mitchell có bổ sung cho biết rằng nó không giống như ngày hôm nay chúng ta có những dụng cụ để lặn tìm ngọc trai ở dưới biển. Ngày xưa thì họ không có những dụng cụ đó, do vậy mà một người thợ lặn muốn lặn để tìm ngọc trai, họ phải mang đá vào chân của họ để lặn sâu xuống. Và rất là nguy hiểm khi mà phải tìm được những ngọc trai như thế này, do vậy mà nó có giá trị. Qua hai ẩn dụ này, Đức Chúa Giêsu cho mọi người thấy được giá trị của vương quốc thiên đàng là như thế nào. Và rồi những người thấy được đã sẵn sàng trả giá để có được là ra sao? Điều mà họ sẵn sàng đánh đổi là gì? Là tất cả những gì mà mình có. Điều Đức Chúa Giêsu dùng làm hình ảnh minh họa cho chúng ta cũng được thấy ở nhiều chỗ khác trong Kinh Thánh. Hãy nghe những câu Kinh Thánh sau đây để có thể hình dung ra những ý tưởng giống như những gì mà chúng ta vừa được nghe khi nãy. Philip chương 3 câu 8. Hơn thế, tôi cũng xem tất cả mọi sự như là lỗ, vì sự nhận biết đấng Christ Giêsu Chúa tôi là quý hơn hết. Vì Ngài, tôi đành chịu lỗ tất cả và xem những điều đó như rác rưởi để được đấng Christ. Ephesians chương 3 câu 8. Dù tôi là người hèn mọn nhất trong tất cả các thánh đồ, ân điển ấy cũng được ban cho tôi để rao giảng cho dân ngoại sự phong phú vô hạn của đấng Christ. Roma chương 8 câu 18. Tôi nghĩ rằng những đau khổ hiện tại không đáng so sánh với vinh quang tương lai sẽ được tỏ ra cho chúng ta. Như vậy, chúng ta có thể thấy được giá trị của vương quốc thiên đàng lớn biết dường nào. Nó lớn đến nỗi mà chúng ta không thể cân đong đo đếm được. Điều thứ hai mà tôi muốn cho các anh chị em thấy được ấy là phải trả giá để có được. Tôi muốn cho biết rõ ở đây, ý Chúa Giêsu không phải muốn nói rằng sự cứu rỗi có thể mua được. Điều Ngài nói ở đây ấy là khi chúng ta thuộc về công dân của thiên quốc, thì vương quốc của Ngài phải trở thành thứ tự ưu tiên hàng đầu trên tất cả mọi thứ khác. Và để cho điều này xảy ra thì phải có một cái giá phải trả. Bởi vì Đức Chúa Giêsu phải là hàng đầu, tất cả mọi điều gì khác trong cuộc sống chúng ta phải ngồi ở hàng sau. Những người bị sắp hàng ở phía sau đó, chắc chắn là họ sẽ không bao giờ chịu xuống sau ngồi mà không cãi vã hay là chống lại. Một lần nữa, những gì Đức Chúa Giêsu cho chúng ta thấy ở đây rõ ràng được thấy nhiều chỗ khác ở trong Kinh Thánh nữa. Đức Chúa Giêsu nói rõ hơn về những gì mà Ngài muốn nói được ghi lại trong Luca chương thứ 14. Hãy nghe những gì Đức Chúa Giêsu đã nói trong Luca chương thứ 14 từ câu 25 đến câu 35. Câu chuyện này kể lại rằng có một đoàn dân đông đi cùng với Đức Chúa Giêsu. Ngài quay lại phán với họ: nếu ai đến theo ta mà không ghét cha mẹ, vợ con, anh em, chị em mình và chính sự sống mình nữa thì không thể làm môn đồ ta. Ai không vác thập tự giá mình mà theo ta cũng không thể làm môn đồ ta. Ai trong các ngươi muốn xây một cái tháp mà trước hết không ngồi tính phí tổn để biết mình có được tiền hoàn thành nó chăng? Nếu không, khi đã xây nền rồi mà lại không làm xong được thì mọi người sẽ thấy và chê cười và nói rằng người này khởi công xây cất mà không thể hoàn tất được. Hay là có vua nào đi đánh trận với vua khác mà trước hết không ngồi xuống bàn luận xem mình đem đi 10.000 quân có thể địch nổi vua kia với 20.000 quân chăng? Nếu không địch nổi, thì khi vua kia còn ở xa thì ông sai sứ xin cầu hòa. Như vậy, nếu ai trong các ngươi không bỏ mọi sự mình có, thì không thể làm môn đồ ta. Muối vốn là tốt, nhưng nếu muối mất vị mặn, thì làm thế nào cho nó mặn lại được? Muối ấy không thể dùng bón ruộng hoặc trộn phân, người ta phải vứt nó ra ngoài. Ai có tai để nghe, hãy lắng nghe. Không có gì mà không rõ ràng ở đây hết, đúng không? Khi đọc tới câu mà Chúa nói rằng nếu ai đến theo ta mà không ghét, ghét ở đây là ghét cha, mẹ, vợ, con, anh em, chị em mình và chính sự sống mình, thì anh Chris anh có hỏi rằng có phải chữ ghét ở đây nó đúng là nghĩa đen như vậy hay không? Hay nó chỉ là một cách nấu nhấn mà thôi? Thì Mitchell nói rằng so với thứ tự ưu tiên của chúng ta đối với Chúa, thì những gì chúng ta trân trọng, những gì chúng ta quý giá biến thành việc chúng ta ghét. Và thật ra thì chữ ghét ở đây đó đã làm cho nhiều người cũng suy nghĩ và cũng khó chấp nhận, đúng không? Do vậy mà ông Stephen thì nói rằng có phải là ý Chúa muốn nói ở đây là thôi đừng có quan tâm tới nó, hãy bỏ nó qua bên. Tuy nhiên anh Mitchell nói rằng chữ ghét ở đây muốn nhấn mạnh tới thứ tự ưu tiên. Việc mà chúng ta phải quyết định một vấn đề gì đó nó không phải là một sớm một chiều. Tuy nhiên, mỗi một ngày như vậy chúng ta phải học tập sự sắp xếp thứ tự ưu tiên của chúng ta đối với Chúa và đối với những gì xung quanh chúng ta. Đây phải là một khái niệm rất là khó, nó không thể nào dễ dàng được. Còn nhớ câu chuyện về người trai trẻ giàu có đến với Đức Chúa Giêsu và nói với Chúa Giêsu là muốn theo Chúa Giêsu, thì Chúa đặt điều kiện gì? Bởi vì người này rất là giàu có và Chúa Giêsu nói phải về bán hết gia tài của người chia cho kẻ nghèo rồi đến mà theo ta. Nhiều người nói rằng, ô như vậy thì có nghĩa là nếu muốn theo Chúa thì phải về bán hết gia tài của mình để theo Chúa hay sao? Dĩ nhiên nó không phải như vậy. Tuy nhiên nếu gia tài của chúng ta nó là cái gì đó mà làm cho chúng ta luôn luôn nghĩ đến và ngăn trở chúng ta trong việc đến với Chúa thì phải biết rằng đó là mạng lệnh mà Chúa muốn chúng ta. Tức là Chúa phải là thứ tự ưu tiên hàng đầu chứ không phải là bất cứ điều gì khác. Như vậy, ở đây Đức Giêsu đã cho chúng ta thấy giá trị và những gì đời đời về vương quốc của Ngài. Tuy nhiên chúng ta phải trả giá để được. Có lẽ một số anh chị em đã được nghe về những gì mà nhà truyền giáo bên châu Phi là David Livingstone đã từng nói trước đây. Phần lớn thời gian trong cuộc sống của ông là ở bên Phi Châu. Cho dù trong những ngày tháng hầu việc Chúa ở tại đất Phi Châu, ông đã phải đối diện với rất là nhiều sự khốn khó và những điều đau lòng xảy ra trong cuộc sống ông, bao gồm việc vợ ông chết bên đó, rồi ông phải đối diện với những cơn bệnh sốt rét xảy đến với ông. Tuy nhiên, ông từ chối khi cho rằng mình đã hy sinh cho Chúa. Khi được người ta cho rằng ông đã hy sinh quá nhiều, vào ngày 4 tháng 12 năm 1857, trong buổi nói chuyện với sinh viên của trường đại học Cambridge, ông có nói như thế này: về phần mình, tôi chưa bao giờ hết vui mừng vì được Đức Chúa Trời đã bổ nhiệm tôi vào chức vụ này. Mọi người nói về sự hy sinh mà tôi đã trải qua khi dành phần lớn cuộc đời mình ở châu Phi. Có thể nào gọi những gì tôi đã làm là một sự hy sinh khi nó đơn giản chỉ là được trả lại một phần nhỏ của món nợ lớn lao mà mình đã mắc đối với Đức Chúa Trời của mình là điều mà chúng ta không bao giờ có thể trả được hay không? Có thể nào gọi là sự hy sinh khi nó mang lại cho chúng ta phần thưởng đầy phước hạnh do có được sự thỏa lòng trong công việc, có được nhận thức mình đang làm điều phải lẽ, có được tâm hồn bình an và có được hy vọng tươi sáng về cơ nghiệp vinh quang sau này hay không? Hãy tránh dùng từ đó với cái nhìn và suy nghĩ theo cách như vậy. Dứt khoát, đó không phải là sự hy sinh. Nói đúng hơn, đó là một đặc ân. Có những lúc lo lắng, bệnh tật, đau khổ hoặc nguy hiểm, cùng với những tiện nghi và sở thích thường thấy trong cuộc sống này, có thể khiến chúng ta dừng lại, rồi làm tinh thần mình bị dao động và tâm hồn mình bị chìm xuống. Nhưng hãy để những điều này chỉ xảy ra trong chốc lát mà thôi. Tất cả những điều ấy không là gì khi so sánh với vinh quang sẽ được bày tỏ trong và cho chúng ta. Tôi đã chưa bao giờ hy sinh. Đây là một cái nhìn mà tất cả chúng ta cần phải nên chia sẻ với nhau. Và đây cũng là cái nhìn của những người mà Đức Chúa Giêsu đã dùng trong ẩn dụ của Ngài. Điều thứ ba tôi muốn chia sẻ với anh chị em đây là thái độ đối với cái giá phải trả là như thế nào. Michel muốn cho chúng ta ghi chú ở điểm này: ai là người tìm thấy được vương quốc thiên đàng? Qua hai ẩn dụ này chúng ta thấy có hai hạng người. Một hạng người không có tìm kiếm và một hạng người tìm kiếm. Trong ẩn dụ đầu tiên, người này vô tình đi ngang qua đám ruộng và thấy của báo chôn ở đó. Tuy nhiên, ẩn dụ thứ hai đã cho thấy người thương gia này tìm kiếm và đã tìm thấy được. Điểm chung ở đây là cả hai nhận ra cái mà họ thấy được là gì. Bán hết mọi thứ mình có để có cho bằng được những cái mà họ tìm thấy. Thái độ khi mà họ làm điều đó là làm bằng sự vui mừng. Cả hai đều cho thấy họ bán mọi thứ mình có với niềm vui. Câu này có vẻ lạ lắm đúng không? Rất là vui khi mà phải bán hết tất cả những thứ mình có. Tuy nhiên, đó phải nên là thái độ của chúng ta. Chúng ta không nên buồn bã về vấn đề đó. Nếu chúng ta không vui về hành động đó thì có nghĩa là chúng ta đã không hiểu được giá trị mà chúng ta có là như thế nào. Không có một ai sẵn sàng đi theo Chúa Giêsu sau khi đã tính cái giá phải trả để theo Ngài mà lại nói rằng cái giá đó cao quá. Và cũng không có ai đã trả giá để theo Chúa mà cuối cùng lại hối hận. Qua suốt Kinh Thánh chúng ta đã thấy bao nhiêu nhân chứng về vấn đề đó. Hội thánh đầu tiên cũng cho chúng ta thấy những nhân chứng cho việc đó. Và vô số những người anh chị em chúng ta đã hy sinh cho Ngài là như thế nào. Hebrews cho thấy rằng thế gian này không xứng đáng với họ. Chúng ta liệu có được kể trong hàng ngũ của những người đó hay không vậy? Chúng ta có tìm thấy được của báo hay chưa vậy? Câu hỏi nên phải là chúng ta có tin chứ không phải là chỉ biết mà thôi. Chúng ta đã đầu phục, đã buông bỏ tất cả mọi sự để theo Chúa hay chưa vậy? Chúng ta có hiểu rằng điều đó nó là gì và nó không là gì không vậy? Khi nói về điều đó, có nhiều người có ý tưởng liên quan tới Cơ Đốc giáo. Và những ý tưởng liên quan về Cơ Đốc giáo đó không có thực, không có đúng theo những gì mà Kinh Thánh nói. Họ cho rằng Cơ Đốc giáo là một trong những sự chọn lựa mà họ có thể chọn giữa bao nhiêu thứ mà mình có thể chọn lựa. John Linnaeus là một nhà toán học. Ông giải thích vấn đề này rất là rõ và Mitchell muốn dùng để cho chúng ta thấy những gì ông chia sẻ ở đây. Nhiều người khi nói về tôn giáo thì họ sẽ nói như thế này. Họ nói rằng bắt đầu khi mà theo một tôn giáo nào đó thì sẽ phải theo những nghi lễ nào đó, rồi làm những cái nghi thức nào đó. Và rồi những con đường mà một người theo đạo phải theo có thể đó là bát chánh đạo, nó có thể là đường này, đường kia, đường nọ. Và rồi trong con đường mà mình theo một cái tôn giáo, theo một cái đạo nào đó, mình sẽ có được những người đi cùng mình để hỗ trợ, để giúp đỡ mình, bao gồm những người tế lễ, những người thầy sẽ đi cùng với mình trong cái đường đó để giúp cho mình đi trọn vẹn cái con đường của mình. Và rồi cuối cùng đó, mình sẽ đến một cái cánh cổng. Và nếu như xét lại thấy những hành động, những thái độ sống của chúng ta trước đây mà mọi sự nó ổn đó, thì có thể sẽ được chấp nhận vào cõi Niết Bàn, hay được lên thiên đàng, hay là chỗ này chỗ kia chỗ nào. Khi chúng ta hỏi nhiều người theo một tôn giáo có nghĩa là gì thì họ nói rằng thì cách giải thích như vậy là hợp lý đó. Có thể tốt nhất là hãy nghĩ về việc chúng ta vào trường đại học. Trường đại học nào tiếp nhận chúng ta thì chúng ta sẽ học ở trong đó. Tất cả trường đại học đều theo cách đó, nhưng mà họ không hề bảo đảm chúng ta là chúng ta sẽ thành công. Có đúng hay không? Cho dù chúng ta được học trong một trường có giáo sư giỏi nhất ở trên thế giới này, nhưng người đó vẫn không thể bảo đảm chúng ta sẽ có được bằng cấp. Tại sao vậy? Lý do là bởi vì bằng cấp mà chúng ta có được hay không không phải là tùy thuộc vào người giáo sư, đúng không? Chúng ta có được bằng cấp hay không là dựa vào những thành quả của chúng ta, điểm mà chúng ta có được ở trong trường đó. Và bởi lẽ đó mà nhiều người sẽ nói rằng cái đó cũng là cách để mà giải thích theo một tôn giáo có nghĩa là như thế nào. Tuy nhiên, Cơ Đốc giáo không hề là như vậy. Điều đáng buồn là số người nghĩ nó là như vậy. Gom lại tất cả những việc làm tốt của chúng ta, những thái độ đúng đắn của chúng ta, và hy vọng rằng Chúa sẽ không quá khắt khe về luật lệ của Ngài và cho phép chúng ta được vào thiên đàng với Ngài. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng điều đó không hề là như vậy. Sự chấp nhận trong Cơ Đốc giáo không phải là cuối của chặng đường. Sự chấp nhận đó ngay từ ban đầu tại dưới chân thập tự giá. Và đó là lý do vì sao chúng ta nói rằng Cơ Đốc giáo không phải là một tôn giáo. Dĩ nhiên cũng phải có một con đường để đi đó. Chúng ta có thể nói như vậy, nhưng nó chỉ sau khi chúng ta đã được chấp nhận mà thôi. Đức Chúa Giêsu chấp nhận chúng ta ngay tại thời điểm mà chúng ta nhận ra rằng chúng ta là những người phạm tội, chúng ta biết những điều sai trật và chúng ta ăn năn tội lỗi của mình và chúng ta muốn xoay bỏ khỏi tội lỗi đó và tiếp nhận Ngài, thì Ngài chấp nhận chúng ta ngay tại thời điểm đó. Và đó là điều rất là quan trọng. Có nhiều người ở đây chắc được nghe kể khi mà chị Wendy sau khi học xong đại học thì chị trở về nhà và chị bắt đầu nhóm chung hội thánh với Mitchell. Và đó lý do vì sao mà hai người cơ hội gặp nhau. Và sau thời gian hẹn hò thì anh quyết định sẽ cưới Wendy. Và rồi anh mua cho chị Wendy một món quà rất là giá trị. Và anh nói với chị Wendy rằng, Wendy, anh rất là muốn em trở thành vợ của anh và đây là món quà dành cho em. Khi chị mở cái món quà đó ra thì ở trong là quyển sách dạy nấu ăn. Anh dặn chị Wendy rằng về đọc kỹ lưỡng quyển sách này và theo tất cả những chỉ dẫn trong quyển sách đó, sau 40 năm thành thục rồi đó thì anh sẽ chấp nhận. Nếu không thì chị Wendy trở về nhà mẹ của mình. Đó, tại sao mọi người cười vậy? Hàng triệu người nghĩ về Đức Chúa Trời là như vậy đó. Chúng ta sẽ không bao giờ sỉ nhục người khác kiểu đó, mà tại sao chúng ta lại nghĩ Đức Chúa Trời theo kiểu đó vậy? Chúng ta không muốn sỉ nhục người khác qua việc mà chúng ta chỉ chấp nhận họ nếu như họ làm được điều gì mà thôi. Dĩ nhiên chúng ta cười là bởi vì thật là một trò hề nếu như Mitchell làm điều đó. Bởi vì nếu ảnh làm điều đó chắc chị Wendy đã bỏ về nhà mẹ chỉ lâu rồi. Điều đáng kinh ngạc là chị đã chấp nhận Mitchell. Chị Wendy ngày hôm nay nấu ăn không có nghĩa là để có được sự chấp nhận. Chị làm điều đó là bởi vì chị đã được chấp nhận rồi. Dĩ nhiên điều đó không có nghĩa là sau khi được chấp nhận thì chị muốn sống sao sống hoặc là không quan tâm tới việc nấu ăn. Không phải như vậy. Ngày hôm nay Mitchell phải dạy Kinh Thánh cho chúng ta. Thì chúng ta nghĩ là tại sao anh làm như vậy? Có phải anh làm như vậy là bởi vì anh đang bước tới cấp thứ 3 để sắp được Đức Chúa Trời chấp nhận hay không? Anh làm điều này là bởi vì Đức Chúa Giêsu. Sự chấp nhận anh có được không phải là bởi những gì anh đã làm, nhưng đó là những gì mà Chúa đã làm cho anh. Và điều đó tạo nên sự khác biệt đối với rất là nhiều điều trên thế giới này. Cơ Đốc giáo không có cạnh tranh những tôn giáo khác. Bởi vì Đức Chúa Giêsu cho chúng ta những điều mà không ai có thể cho chúng ta được. Đức Chúa Giêsu có thể ban cho tôi sự tha thứ về tội lỗi của mình, sự chấp nhận, mối liên hệ và mục đích cho đời sống của mình. Chúa Giêsu đã không nói rằng hãy trở về sống một đời sống với nhiều việc tốt, rồi sau khi có được hãy quay trở lại. Tôn giáo nói, tôi vâng lời, vì thế tôi được chấp nhận. Nhưng mà Cơ Đốc giáo thì nói, tôi được chấp nhận, do vậy mà tôi vâng lời. Đối với những ai có được của báo này rồi, chúng ta có được sự nhắc nhở về những gì mà chúng ta đã có hay không vậy? Dĩ nhiên không phải đợi tới ngày Chủ nhật chúng ta mới được nhắc nhở về vấn đề này, nhưng mà mỗi một ngày như vậy, chúng ta phải luôn được nhắc về những gì mà chúng ta có được. Giá trị vĩ đại của nó. Chúng ta là những người không xứng đáng để có được. Và khi chúng ta thấy và biết được những gì mà chúng ta có thể có được, thì chúng ta sẽ được sự thúc giục ra đi để chia sẻ những điều đó cho những người khác. Tôi tự hỏi, không biết có ai đang làm những gì mà thực sự không cần phải làm hay không? Thường thì vào những ngày cuối năm như thế này thì có rất nhiều người bận rộn với rất là nhiều điều liên quan tới Giáng sinh. Nhưng mà Đức Chúa Trời, Ngài nhìn thấy ở đâu? Đức Chúa Trời nhìn thấy trong lòng. Tại sao chúng ta đang làm những gì chúng ta làm vậy? Có những lúc thật là khó để mà tìm được câu trả lời. Bởi vì đôi khi chúng ta thật lòng hỏi mình, nhưng chúng ta không thật lòng để cho câu trả lời. Chúng ta rất là giỏi trong việc tự lừa dối mình. Và đây là những câu hỏi chẩn đoán để chúng ta tự hỏi mình. Có phải việc vâng lời Đức Chúa Trời là một trong những gì đó nằm trong danh sách mà chúng ta cần phải làm ngày hôm nay hay không vậy? Khi chúng ta vâng lời Đức Chúa Trời, cho dù là khó khăn, nhưng mà nó có đem đến cho chúng ta niềm vui hay không vậy? Những gì chúng ta làm đem đến sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời hay là đem đến sự vinh hiển cho chúng ta vậy? Khi chúng ta làm một điều gì đó, chúng ta có phải bảo đảm rằng người ta phải biết điều đó hay không vậy? Chúng ta có tìm kiếm được sự công nhận bởi những gì mà mình đang làm, hay là chúng ta chấp nhận để người khác nghĩ sai về mình, nhưng miễn sao họ nghĩ đúng về Đức Chúa Trời mà thôi. Matthew chương 11 câu 28 đến câu 30, Chúa Giêsu nói rằng, hỡi những ai mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến với ta. Ta sẽ cho các ngươi được an nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường. Hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta, thì linh hồn các ngươi sẽ được an nghỉ. Vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng. Khi chúng ta chuẩn bị để đón Giáng sinh, chúng ta có đang được kinh nghiệm về niềm vui và sự an nghỉ trong cuộc sống của mình hay không vậy? Chúng ta có biết được điều đó hay không vậy? Hôm nay có thể thay đổi điều đó. Và ở đây, Đức Chúa Giêsu nói rằng, hãy đến với ta. Chúng ta cùng nhau chung cầu nguyện. Cảm ơn Chúa, chúng con biết ơn Ngài về ẩn dụ mà Chúa đã cho chúng con thấy được gương của hai người khi tìm thấy được kho báu họ đã làm gì. Là Chúa, chúng con biết ơn Chúa thật nhiều. Chúng con có được giá trị đời đời, không gì có thể so sánh bằng. Là chúng con có được Ngài. Thì là Chúa xin Chúa cho chúng con biết trân trọng, yêu quý và suốt cuộc đời của chúng con sẽ không đặt để bất cứ điều gì trước Ngài. Là Chúa, nguyện Chúa ra về với chúng con đặc biệt trong mùa Giáng sinh này. Giúp chúng con nhớ đến tình yêu thương của Ngài và dành cho chúng con thế nào. Để rồi chúng con sẽ không vì chính mình mà sống nữa. Chúng con sẽ sống với Đấng để chết và sống lại chúng con. Chúng con biết Chúa thật nhiều. Chúng con chung cùng trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.